có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như thường lệ, đến lúc này thì Thanh Hùng, Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên từ đài ghi âm xin kính chào nghệ sĩ Betty ạ.
Vâng, chị Betty xin thân mến chào Thanh Hùng và Nhã Quyên. Và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên Cali này thì trời cũng nóng lắm, cũng trên 90 độ. Còn bên đó thì thời tiết sao các em?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Thanh Hùng, kính chào cô Betty. Thời tiết ở Dallas cũng mát, cô cỡ 101 độ.
Nghe chữ mát ấy, cô Betty lại tưởng tượng là chắc ở dưới 70 mấy độ là được thôi.
Dạ không, tại thường Texas thì vào mùa hè thì cũng rất là nóng thôi cô. Khi được cái khí hậu mát mẻ như ở California.
Nhưng mà mấy ngày nay thì cũng nóng lắm. Phải nói là nhà lúc nào cũng phải để cái máy lạnh cho nó trung bình á. Ví dụ như ngoài đường á, mình 90 mấy độ ấy gì thì trong nhà mình để 70 mấy độ, 75, 76 độ là vừa rồi.
Yeah.
Cái thân nhiệt của mình nó cũng cái adapt ấy. Đó, yeah. Thành ra không có, cái đó là vừa. Còn nếu mà chúng ta mà cứ để xuống nữa quá thì cái máy lạnh của mình nó chạy nhiều quá, đến nó không chịu nổi nữa, rồi nó nóng cái máy đi, xong rồi nó sẽ break cái máy. Thành ra lúc đó cũng còn khổ nữa. Đó, thì theo kinh nghiệm BTBT thì để 75, 76 độ trong nhà là vừa.
Dạ, nó cũng tùy theo, dạ. Nói như chị đúng, nó tùy theo cái cơ thể, tùy theo cái độ tuổi cho chị ha. Tuổi lớn chút nữa mà để 74, 75 là lạnh đó chị. Dạ.
Lạnh, đúng rồi.
Dạ, lạnh đó. Thì trung bình cỡ khoảng 77, 78 là đẹp nhất. Thì Đà Lạt chị biết rồi, Đà Lạt thì mùa này tốn tiền điện nhiều lắm chị. Trời.
Thì đi làm được thì phải tiêu chứ.
Dạ đúng rồi, phải có đồng vào, phải có đồng ra chứ. Dạ.
Thì đúng rồi, vậy kinh tế nó phải chạy chứ, không có là mình cứ bo tiền của mình rồi sao kinh tế nó chạy được.
Với lại mình cũng chưa có thay đổi nhiều lắm đâu COVID. Có bao nhiêu cất bấy nhiêu.
Có bao nhiêu cất bấy nhiêu. Bây giờ COVID-19 này á, thiên hạ lăn nó chết từng bừng hết trơn á, ở cất đi rồi không được hưởng thì cũng phải nói cũng tiếc cái thời gian, thấy không? Đó thì nhiều khi baby thì thấy rằng cuộc đời nó bây giờ thấy nó bấp bênh quá, cái đời sống cái sức khỏe mình cũng thấy nó bấp bênh bởi vì những cái dịch bệnh như thế này, xong rồi cái vấn đề mà mình nói cái xã hội phía ngoài nó cũng lộn xộn nữa. Đó, thành ra nó làm ảnh hưởng cái tâm lý con người rất là nhiều. Nó nói là bi quan thì hầu như bây giờ Betty thấy hầu như nhiều người cũng bi quan lắm, bởi vì qua internet mình nhìn thấy đó, bao nhiêu người họ cho những cái comment trong những cái chương trình, những cái channel này nọ đó, thì mình thấy họ bi quan rất là nhiều, không riêng gì mình đâu. Đó, nhưng mà mình cũng đừng có yếm thế, bi quan nhưng mà mình đừng có yếm thế, mình phải làm một cái gì đó mình trong cái khả năng của mình để mà mình vực dậy, để mình vực lên mới được. Chứ còn đừng có mà ngồi đó mà than trời trách đất, rồi than cái ông nọ, than bà kia, than đủ thứ hết mà mình không làm cái gì hết thì than để làm cái gì. Bây giờ thật sự ra thì cái điều cần nhất đó là biết thấy rằng á, là chúng ta có một cái đời sống an toàn. Nếu chúng ta cần một đời sống an toàn thì chúng ta phải yểm trợ những cái người police tại cái địa phương của mình. Đó,
dạ, vâng,
chứ đừng có nói
vậy.
Biện thôi. Có dạ. Đúng không? Thanh Hùng có đồng ý dạ. Với chị Betty như vậy đúng
dạ,
không?
Thanh Hùng hoàn toàn đồng ý hai tay luôn.
Đó, bởi vì chúng ta là người Á Đông, là khi mà chúng ta gọi phải 911 lên á thì nó nghe tiếng của người Á Đông của mình là nó biết ngay là người Á Đông rồi đúng không?
Yeah.
Hay là không phải là người nghĩa là bản xứ. Đó, bởi vì dù sao cho nên mình cũng có cái accent nữa. Đó, thành ra nếu mà nó biết mà mình cần tribute, nhất là mình khi mình nói lên chúng tôi là Vietnamese, đó, thì nó biết ngay trong cái record của nó là người Việt Nam của mình hỗ trợ cho cảnh sát địa phương, thành ra họ sẽ mau mắn họ chạy đến họ giúp cho mình. Còn không thì từ trước giờ mình chẳng có tiếng tăm, nhưng mình không có contribute một đồng xu nào hết, và bây giờ cần đến cái gọi họ đến thì họ đưa cái sinh mạng ra, họ thế họ giúp giùm mình á, nhất là bây giờ họ đang bị kỳ thị nữa. Thành ra là cái điều tốt nhất là những cái tiền mà quý vị mà dư ra đó, mà quý vị từ trước giờ có quý vị hay contribute cho hội này hội kia đó, biết thì thấy là cái điều đó quý vị tạm ngưng dùng cho, để dùng cái tiền đó để mà giúp cho police ngay tại nơi của mình sinh sống, địa phương mình sống, cái đó biết thì thấy là thực tế nhất á, bởi vì cái sinh mạng của mình là nó quý đó. Thành ra là ý của Bixi là như vậy, mà Bixi đã làm rồi chứ không phải là Bixi không làm, Bixi không có phải nói miệng đâu đó, mà thật sự cái Bixi có làm một thời gian lâu rồi đó, nhưng mà về sau để Bixi thấy mấy ông cảnh sát á, đây là Bixi tâm sự thật đó nghe, chứ Bixi không có nói đùa trong cái vấn đề này, bởi vì ngày xưa Bixi có contribute một vài lần, về sau cảnh sát họ cứ gọi điện thoại đến á, mà cái hồi đó Bixi họ gọi điện thoại đến thì Bixi cũng cho một vài lần thôi, nhưng mà thật sự ra mình không có cho nhiều, mình đâu có nhiều đâu mà mình cho nhiều, nhưng cứ với khả năng mình thôi. Nhưng mà tuy nhiên về sau này Bixi nghe có một lần mấy năm trước á, chừng 10 năm trước á, có một cái vụ mà cái cô mà ở trên San Jose đó, cô Việt Nam đó, cô bị ông cảnh sát ông vào trong nhà ông bắn, sau khi ông chồng hai vợ chồng cãi nhau gì đó, cái ông chồng hay là người nhà gọi 911, người cảnh sát họ đến thì họ thấy cái cô này cô đứng ở trong cái bếp và cô cầm con dao thì cô giơ lên, thì cái ông con thì thật sự ra là ông này ông ở xa, ông đứng xa lắm, tức là cái bếp của mình biết rồi, ông mới đi vào thì ông đâu có thể nào ông sát đến gần cái bà này được, và bà này đang đứng làm bếp nữa. Thế thì ông này ông cầm cái súng ông bắn, bởi vì ông nghĩ cái con dao đó, ông nhìn cái con dao á thì ông nghĩ là cái đó là vũ khí, nghĩa là nó bất lợi cho ông, nguy hiểm đến tính mạng cho ông, thành ra ông bắn bà chết. Mà cô này hồi đó cô cũng chỉ hình như ba mấy tuổi thôi, mà Bixi nghe câu chuyện Bixi thương tâm lắm, Bixi rất lấy làm thương lắm, và Bixi nói với mấy người cảnh sát như này là không có đúng đó, họ có thể họ kỳ thị người Á Đông mình, thành ra họ làm những cái chuyện như vậy, thành ra từ đó thì Bixi không có contribute nữa. Bixi nói thật quý vị nghe đó là như vậy đó. Nhưng mà những sau cái vụ như thế này đó, Bixi cảm thấy là mình phải hỗ trợ cho cảnh sát, dù những cái cá nhân đó họ chỉ là một vài người thôi, số ít thôi, nhưng mà phần đông họ là họ giúp cho chúng ta, chứ không phải chúng ta thấy một người hai người họ làm những chuyện xấu như vậy. Bởi vì cái ngành nghề nào vậy, cũng có chuyện, cũng có người xấu, cũng có người tốt, chứ không phải là tất cả là xấu hết tất cả, và chúng ta chỉ phải nhìn chung trong cái vấn đề đó, và chúng ta phải xét đoán được. Cũng giống như người da màu, người da đen, người da đỏ, người da vàng vậy, cũng có người tốt, người xấu vậy đó. Cũng giống như bây giờ quý vị nhìn thấy ở bên Hồng Kông là họ bên với lại bên Đài Loan họ là người Tàu hết, thấy không ạ? Nhưng mà họ đâu phải là theo cộng sản đâu, mà họ muốn tự do dân chủ, mà đâu phải tất cả những người đó họ đi đâu họ cũng làm bẩn thỉu hay hoặc họ bày bừa ra đâu, họ đi đâu họ còn theo, họ có cái sứ văn minh của họ, họ có cái nền văn minh của họ, chứ không phải họ ở trong cái chế độ cộng sản mà được dạy dỗ dưới dưới xã hội chủ nghĩa của bên cộng sản như vậy. Thành ra là không phải vì những người Tàu, người Trung Hoa nào họ cũng xấu cả, không có cái điều đó. Thì chúng ta mọi người da vàng hay là người da đen, người da đỏ gì ở bên nước Mỹ này cũng vậy thôi. Thành ra mình không phải thấy mấy người cái mấy ông cảnh sát mà ông đối xử như vậy đó, mà mình ghét tất cả các tập thể cảnh sát được. Đó là cái điều mà Bixi thấy là Bixi không nghĩa là tâm sự ngày hôm nay để cho quý vị hiểu được cái vấn đề đó, và cái thực tế là quý vị nên contribute, nên giúp cho cảnh sát tại nơi chỗ mình làm.
Dạ vâng.
Vâng, và Bixi
dạ vâng, trở đúng, lại đúng như vậy đó. Dạ, dạ vâng, đúng như vậy đó chị Bixi. Đôi khi có những cái sự việc vừa rồi chẳng qua người ta quan trọng hóa đi, rồi thêm một bước nữa đó là người ta chính trị hóa cái việc đã xảy ra như vậy, rồi nó thổi bùng lên thôi. Cái sự thực ra đó là một cái vấn đề, một cái câu chuyện xảy ra giữa hai cá nhân của nhau mà thôi.
Nhưng mà nó rất vô lý anh. Nếu mà ví dụ như anh ủng hộ thì chắc chắn anh phải ủng hộ bên cảnh sát hơn là ủng hộ bên tội phạm.
Chính xác.
Chắc mình cần những người cảnh sát bảo vệ, và nhà quân thấy là đương nhiên trong bất cứ cái ngành nghề nào hoặc là trong mọi vấn đề, trong một gia đình nữa, nhiều khi cũng có những đứa con ngoan và những đứa con hư, thì trong ngành nghề cũng có những người làm, nhiều khi họ vì một cái tánh tình của họ hay là vì một cái sơ suất gì đó cũng không phải là họ cố ý họ làm. Nhưng mà mình phải hiểu như thế này, những người cảnh sát hay là những người mà gọi là tuyến đầu á. Tuyến đầu đây là sau này mấy ngành bên y khoa thì mới gọi đến đầu trong cái mùa dịch này, chứ thật sự là những người ví dụ là firefighter hoặc là những người cảnh sát hoặc là những người lính á, đó là thật sự là những người tuyến đầu. Khi mà trước khi mà mỗi cái nhiệm vụ của họ bước ra ngoài đường á, phải nói là họ ngày hôm đó họ không biết họ còn sống hay không.
Đúng vậy.
Trong cái ngày hôm đó rồi thì hả, những cái người này mà bây giờ tất cả có nhiều số tiểu bang, họ thật là gọi là họ không biết họ nghĩ sao mà họ defund police. Và những cái người này vừa rồi Nhã Quyên vừa coi một cái video, không biết là cha mẹ dạy một cái đứa trẻ như thế nào, một đứa trẻ cái đầu óc nó rất là ngây ngô mà đứng ở trước một dàn những cái người lính và những người cảnh sát, giơ cái ngón tay giữa lên, một đứa trẻ rất còn nhỏ thôi anh, những cha mẹ trước hết là trách những cái người cha mẹ này không nên dạy con cái mình những
cái hành động
những cái suy nghĩ, và nó đang cái đầu óc nó còn rất là non nớt và nó chưa biết là cái điều nó làm đúng hay là sai, và những người cha mẹ này cũng sai, và chúng ta không nên defund police. Nếu mà có một cái điều gì đó chúng ta phải bảo vệ những người này, tại vì như những cái việc rất là nhỏ họ cũng đến nữa thôi anh. Nhiều khi con mèo nó chạy lên cái nóc nhà cũng gọi
cũng
cảnh,
là cảnh sát
rồi, động một chút là gọi cảnh sát,
rồi ban đêm đi lạc đường là cũng gọi cảnh sát,
cũng
đưa
gọi
về
cảnh
nhà
sát,
dùng
nhưng mà nếu mà không có những người cảnh sát thì cái xã hội này nó sẽ loạn lên. Cô Bích đi.
Còn cái điều đó là bây giờ mình phải cổ động cho người Việt Nam của chúng ta, bởi vì chúng ta đây là một cái thiểu số đó, thành ra là chúng ta cần cái sự bảo vệ. Bây giờ họ tưởng tượng coi, bây giờ chúng ta phải đi mua súng hay sao, không có cảnh sát hoặc là họ thấy chán cái nghề cảnh sát rồi, bây giờ bao nhiêu người họ từ chức đó, họ resign cái ngành cảnh sát rồi, không ai muốn vào ngành cái ngành cái học này cái ngành cảnh sát nữa, thì bây giờ còn lấy ai mà để bảo vệ chúng ta đây đó. Họ bây giờ cảnh sát họ được training bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng họ mới ra được cái ngành cảnh sát. Thế mà họ xứng đáng để mà họ hưởng cái số lương như vậy. Và cái vấn đề là bây giờ nếu mà chúng ta gọi họ không đến, xong rồi những cái loạn lạc, mấy cái nhóm mà ăn cướp nó vào nhà mình không có súng thì bây giờ mình làm sao đây? Mình chịu chết à? Bây giờ mình chịu chết thì sao? Thành ra mọi người phải, có nghĩa là lúc đó mình phải tự bảo vệ mình phải có súng. Mà muốn có súng là mình phải đi học hành ấy. Trời nó nhiêu khê lắm quý vị ơi, mà cầm cái súng là run rồi.
Cái vấn đề
đó
là khi có súng rồi có đủ can đảm để bắn lại người ta không nữa.
Thì đúng, cái vấn đề đó là như vậy. Thì
khi mà thấy cái người đột nhập vào nhà lại rung lập cập, lại bắn trúng mình nữa.
Rồi không khéo là cầm súng bị lộn ngược nữa.
Dạ vâng, cái thứ hai là người Việt Nam mình, một số người á, tức là mình không có tiếng Anh, mình không có đủ trình độ tiếng Anh, mình không có nói lại rồi mình sợ. Mình cũng sợ thì ai sẽ là người bảo vệ cho mình? Mình cần cảnh sát, và một số người không hiểu sao lại đi theo một nhóm biểu tình và lại đi phân cảnh sát. Đây là một cái điều là rất là đáng
lo lắng.
Thì họ không có cái những người đó, họ mới tôi nghĩ là họ thiếu suy nghĩ nữa, với họ suy nghĩ chưa có đủ đúng, với lại họ chưa có ai có thể nói cho họ hiểu được, cái tức là họ còn non kém cái về cái vấn đề mà nhận xét đó, người tốt người xấu hoặc là trường đời nữa, những cái người đó là như vậy, hoặc là vì cái phe nhóm nữa, họ kích động với nhau nữa đó, thì thành ra nó phát sinh ra chuyện. Mà thành ra mình thấy cái xã hội này á, tự mình bây giờ mình đã biết chuyện rồi, tự mình á, mình phải điều khiển lấy mình phải control lấy mình đó, từ trong nhà đến người bà con thân thuộc, đến con cái mình, gia đình của mình, bà con thân thuộc mình phải nói cho họ biết cái nào đúng cái nào sai theo ý của mình, đừng có sợ là mất lòng. Chính các bạn của mình cũng vậy đó, mình phải nói ra chứ không nên sợ mất lòng, nó không nói thì sợ mất lòng người này giận người kia giận, cái điều đó mình làm hại cho mình nữa chứ không phải đâu hại cho xã hội nữa. Đó thành ra là Bích Ti nghĩ rằng ngày hôm nay là Bích Ti nói cái tâm sự này ra để cũng có người bằng lòng hoặc cũng có người không bằng lòng với Bích Ti, thì cái đó cũng Bích Ti cũng chấp nhận mà thôi đó, bởi vì 9 người 10 ý nữa. Thành ra là Bích Ti không có sợ, bởi vì cái tuổi đời của Bích Ti như này á, thật sự ra là Bích Ti thấy là mình qua bên này mình có quá phước nhiều rồi, mà đến giờ này mình Bích Ti còn phải đi làm, mà Bích Ti enjoy cái việc làm Bích Ti, mà Bích Ti cảm thấy là gia đình của mình nhờ ơn cái nước đất nước này nhiều lắm rồi, thành ra là mình làm được cái gì để mình trả ơn. Thứ hai nữa là mình phải có bổn phận với cái đất nước cư mang mình, và đây là một quê hương thứ hai của mình. Đó là theo suy nghĩ của Bích Ti là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Trước khi chúng ta vào chương trình, chị cũng đã chia sẻ cũng như chia sẻ một vài cái suy nghĩ mang tính thời sự trong giai đoạn hiện nay. Dạ vâng.
Dạ vâng. Trong cái này là thời sự với tâm sự là dạ, cũng là đúng thôi. Dạ.
Không, thật sự thì có những niềm riêng, đây là những cái nỗi niềm của
đây cũng là ưu tư. Cũng, dạ vâng, đây cũng là ưu tư đấy.
Rất là nhiều người cũng dạ, đang suy nghĩ thưa anh Thanh Hùng, tại vì dạo gần đây thì Nhã Quyên đọc những cái tình cảm, thấy là nhiều khi mình không biết có nên tiếp tục đọc hay không, tại vì rất là khó chịu với những cái sự bất công đang xảy ra tại Hoa Kỳ này. Nếu mà một cái người mà có cái tinh thần yêu nước đó, thì đọc những cái tin này thì thật sự là không chấp nhận được, đặc biệt là họ đối xử tự nhiên họ đối tự cái thời buổi gì mà nó giống như là những cái thành phần bất hảo thì lại được lên ngôi, và những người cảnh sát thì giống như là những người tội phạm, họ có những cái cách suy nghĩ và những cái lời viết hình như là họ không có trách nhiệm cho những cái lời họ nói ra và họ viết ở trên những cái Facebook hay là những cái trang mạng xã hội. Họ không bao giờ họ có cái trách nhiệm cho những cái lời nói của họ, thưa cô Betty. Và cảm ơn cô Betty.
Không, không, đây phải, chúng ta phải có bổn phận mới được. Giống như ngày xưa đất nước chúng ta bị tụi tàu nó qua nó xâm chiếm đó, thì chúng dù là phận nữ cũng vậy thôi, người ta bảo cái giặc đến nhà đàn bà phải đánh đó. Đó thì cái câu đó là đúng. Bây giờ chính chúng ta cũng vậy, giống như là Nhã Quyên hoặc cô Betty là phụ nữ, đúng không? Đó, mà đây là đất nước của chúng ta rồi, thành ra chúng ta nhìn thấy những cái viễn ảnh như vậy, cái tương lai xa thì nó sẽ như thế nào, tương lai gần nó như thế nào, và chúng ta đã nhìn thấy những cái cảnh xảy ra xung quanh chúng ta. Đó thì chúng ta phải để ý cái vấn đề đó, và chúng ta phải có những cái hành động, cũng giống như cái lời nói. Biết tiên nói chữ hành động này gồm có gì? Gồm có chúng ta không phải đã đem súng đạn hay gì, mình đâu có làm gì cái chuyện đó đâu, những cái hành động về lời nói của chúng ta hoặc là những cái khả năng chúng ta làm được cái gì thì chúng ta nên làm, thì gọi chung nó là cái hành động, chứ không phải cái hành động là phải đấm đá nhau, phải súng bắn bắn giết nhau. Đó thì cái ý của Betty đó là như vậy, xin quý vị đừng có hiểu lầm là cô Betty bảo nói hành động là phải có những cái sự xung đột, có những cái gì đó, cái đó không có đúng. Cái ý của Betty đó là không đúng ý của Betty đâu, thưa quý vị. Vâng, là Betty nói là hành động đây tức là theo khả năng chúng ta làm được cái gì để chúng ta, nghĩa là để cứu vớt cái tình trạng bế tắc, nghĩa là hầu như là nó đang trong cái vấn đề mà xã hội chính trị về đủ thứ hết trơn ấy, trong cái thời gian này đó, để chúng ta cứu vớt cái đời sống này, mà cứu vớt đời sống này để tức là gì, cứu vớt cho đời sống của chúng ta, có vậy thôi.
Dạ vâng.
Và bây giờ chúng ta trở lại chương trình chúng ta đi, hơi mình nói hơi nhiều bữa nay rồi.
Dạ vâng, Thân Hùng xin mời chị ạ. À. Dạ.
Dạ vâng, Betty xin lỗi quý vị, nếu quý vị nào không bằng lòng thì Betty cũng đành xin lỗi thôi, bởi vì đây cái giờ tâm tình đó thì mình cũng có những cái sự chia sẻ như vậy. Xin quý vị nào mà không bằng lòng Betty nãy giờ nói một vài vấn đề mà không hợp ý với quý vị thì xin quý vị cũng bỏ qua cho. Và bây giờ thì xin quý vị lắng lòng để mà nghe cái câu chuyện như tâm sự của một người trẻ đã gửi về cho Betty như thế này. Kính thưa cô Betty, cháu thường nghe chương trình của cô ở trên đài, cháu cũng học hỏi thêm nhiều về cuộc sống hiện tại trong mỗi hoàn cảnh. Hôm nay cháu có vấn đề về gia đình của cha mẹ cháu. Cháu xin nhờ cô giúp cho ý kiến, cháu cảm ơn cô rất nhiều. Thưa cô, ba mẹ cháu qua Mỹ được trên 20 năm theo diện đoàn tụ gia đình. Lúc đó cháu mới có 17 tuổi, là con gái lớn ở trong nhà, có 4 chị em. Ba cháu năm nay 75 tuổi, mẹ cháu 69. Cả hai đều đã về hưu, ăn tiền già. Đáng lẽ tuổi già cha mẹ cháu phải vui vẻ với tuổi già, nhưng ngược lại hai người suốt ngày cứ cãi nhau hoài. Mẹ cháu thì tính tình hay cãi bướng với ba cháu, mà ba cháu nói đúng sai gì thì bà cũng cãi trước đã, mà lại nói nhiều nữa, làm cho ba cháu nổi nóng lên. Thế là ông quay ra đánh bà. Mới đây, cháu chở mấy đứa con xuống thăm ông bà ngoại thì thấy mặt mày mẹ cháu bị bầm tím. Cháu hỏi thì mới biết là ba cháu mới đánh mẹ cháu xong. Thằng em trai của cháu nó còn đang học đại học, nó đi tối ngày, nó ít khi có nhà nên nó không biết cái việc này. Cháu thấy tình trạng này chắc không thể kéo dài được nữa, cháu phải tìm cách nào giúp cho cha mẹ cháu, chứ không thì có ngày sẽ có chuyện nguy hiểm xảy ra thì lúc đó too late. Cháu rất thương cả cha hai cha mẹ, cháu không nỡ ngồi nhìn cha mẹ cháu bị tù tội đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, các em cháu thì ở các tiểu bang khác, chỉ có cháu là gần nhất, nhưng cũng cách trên 10 mai, thưa cô. Cháu xin nhờ cô cho cháu ý kiến để cháu có thể giúp đỡ cho ba cha mẹ cháu trong lúc này. Cháu xin cảm ơn cô rất là nhiều. Kính thư Út Hiền. Cố là bên cố là con đầu mà là tên Út Hiền. Dạ, đó là thư của cô Út Hiền. Dạ vâng, xin mời quý vị vui lòng những chút thì giờ quý báu ngày hôm nay để mà gọi vào cùng với Bích Ti cho những ý kiến giúp cho cô Út Hiền ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Quý vị vẫn đang đến với chương trình có những niềm riêng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc số điện thoại 2143-4159-43, 2143-4159-43. Kính mời quý vị gọi vào đài để góp ý cho cô Út Hiền trong bức thư ngày hôm nay. Cô nên góp ý với ba mẹ cô như thế nào trong trường hợp này, thì có lẽ cũng nhiều gia đình chúng ta cũng cũng thường gặp. Trong bức thư ngày hôm nay, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc số điện thoại 2143-415943. Cô này con đầu mà tên Út Hiền, anh Thanh Hồng ha. Mỗi lần quấn cái định đứa thôi, nhưng mà quấn cái ra mấy đứa em.
Ban đầu chỉ tính một thôi là Út luôn đó.
Út luôn á, nhưng mà ổng cứ quấn bảo qua. thật sự, Gia Khuyên cũng xin kính mời quý vị gọi vào góp ý trong bức thư ngày hôm nay. Trước khi mà quý vị gọi vào thì xin phép cho Nhã Quyên và anh Thanh Hùng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1600 AM.
Dạ vâng, xin mời chị Betty nghỉ chút xíu chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị.